إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Thì trong ngày thứ sáu hàng tuần, tất cả những người Muslimin trên thế giới này nói chung, và những cái người Muslim ở Việt Nam nói riêng, và ngay tại chúng ta mình riêng nữa, thì chúng ta đang ngồi lại để cùng nhau ôn lại những cái kiến thức về Islam. Thì chúng ta đã biết Islam là một tôn giáo không phải dạy chúng ta những cách thức hành lễ Salat, những cách thức thờ phượng, mà đó là một tôn giáo bao hàm mọi mặt của đời sống. Islam nói một cách khác có nghĩa là nó ôn hòa, nó hài hòa giữa đạo và đời. Thì trong cái ngày hôm nay, inshallah, chúng ta cùng nhau tìm hiểu lại cái giáo luật về hôn nhân gia đình. Islam chúng ta quy định về điều gì? Nói về những cái điểm nào, quy định ra những quy tắc nào, luật lệ gì cho kết cuộc hôn nhân và gia đình. Rồi Islam quy định về quyền và nghĩa vụ của người chồng, người vợ như thế nào, để mà Islam duy trì và đảm bảo cái mái ấm gia đình như thế nào. Quý đồng bào Muslim thân mến, hôn nhân là một trong những ân huệ mà Allah Subhanahu wa Ta'ala đã ban nó cho các bề tôi của Ngài, và Ngài đã lấy nó làm một trong những dấu hiệu của Ngài, như Ngài đã phán trong kinh Quran: "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Ngài phán với nội dung như thế này: "Và một trong những dấu hiệu của Ngài là Ngài đã tạo ra từ bản thân các ngươi những người vợ cho các ngươi, để các ngươi sống an lành với họ, và Ngài đã đặt giữa các ngươi tình yêu thương và lòng bao dung. Quả thật trong sự việc đó là những dấu hiệu cho nhóm người biết nghiền ngẫm." Quý đồng đạo thân mến, hôn nhân trong Islam là một trong những mối quan hệ xã hội thiêng liêng được nhấn mạnh và khuyến khích, và Islam đã để nó làm đường lối của các vị Nabi, của các vị thiên sứ alaihi salam, như Allah Subhanahu wa Ta'ala đã phán rằng: "Wa laqad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyya." Và quả thật ta đã cử phái các vị thiên sứ trước ngươi, tức Allah nói phán với Nabi Muhammad: "Và quả thật ta đã cử phái các vị thiên sứ trước ngươi, và ta đã để họ cho họ có vợ và con cái." Có nghĩa là các vị thiên sứ, các vị Nabi không phải là những vị tu sĩ, không phải là những vị giáo sĩ, là chỉ biết tu hành mà không có biết đến đời sống trần tục, mà họ là những người vẫn có con, vẫn có vợ, có gia đình, sống sống bình thường giống như mọi người khác. Và Nabi của chúng ta sallallahu alaihi wasallam nói: "An nikahu min sunnati, fa man lam ya'mal bi sunnati fa laysa minni." وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمْ وَمَنْ كَانَ ذَا قَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ. Kết hôn là đường lối của ta, bởi thế nếu ai không làm theo đường lối của ta thì người ấy không thuộc cộng đồng tín đồ của ta. Do đó các ngươi hãy kết hôn, bởi quả thật ta muốn cộng đồng của ta sẽ đông dân từ các ngươi, và ai có khả năng thì hãy kết hôn, còn ai không có khả năng thì y hãy nhịn chay, bởi quả thực sự nhịn chay sẽ giúp y kìm hãm được dục vọng của bản thân mình. Chúng ta thấy lời dạy của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rất là ý nghĩa vô cùng. Islam đã thực sự quan tâm và chăm sóc tỉ mỉ các quy định của hôn nhân, nghi thức và quyền lợi của đôi vợ chồng với những gì có thể duy trì và bảo vệ được mối quan hệ một cách liên tục ổn định và hình thành nên một xã hội, một gia đình thành công, trong đó trẻ em được chăm sóc và nuôi dạy một cách tốt đẹp và trọn vẹn, giúp giữ toàn vẹn cho tôn giáo cũng như cải thiện vượt trội và ưu việt về mọi mặt trong cuộc sống. Islam đặt ra những điều kiện bắt buộc cho mỗi người vợ, mỗi người chồng để cuộc hôn nhân có giá trị một cách đúng đắn. Thì Islam quy định những điều kiện cho người vợ và những điều kiện cho người chồng, tức là những điều kiện nào mà chúng ta lấy một người phụ nữ làm vợ và những điều kiện nào chúng ta lấy người chồng, người ông đó làm chồng. Thì Islam quy định các điều kiện đối với người vợ. Thứ nhất là người phụ nữ đó phải là người Muslim hoặc là người kinh sách. Kinh sách ở đây có nghĩa là những người Do Thái hoặc là những người Thiên Chúa giáo mà có đức tin nơi tôn giáo thực sự của họ. Tức là những người Do Thái họ tin tưởng ngoan đạo và tôn giáo của họ. Chứ không phải giống như ngày nay là có một số người Do Thái hoặc là Thiên Chúa giáo nhưng mà họ không thực sự theo cái tôn giáo là Do Thái và Thiên Chúa giáo. Chúng ta không biết được như thế nào. Còn cái lời nói của Allah cho phép, xin cho phép là chúng ta được quyền cưới hỏi những người kinh sách là những người thực sự là những người kinh sách. Islam khuyến khích chúng ta chọn lấy người phụ nữ Muslim ngoan đạo. Nghĩa là gì? Islam cho phép chúng ta lấy những người dân kinh sách. Nhưng mà Islam khuyến khích chúng ta nên lấy những người Islam, những người phụ nữ có đức tin, những người phụ nữ Muslim. Bởi vì người phụ nữ Muslim sẽ là người nuôi dạy và chăm sóc cho con cái của chúng ta. Cô ta sẽ là người hỗ trợ cho chúng ta trên những điều tốt đẹp và nghi chính trong Islam. Như Nabi đã nói, chúng cạnh mara li arba'in li maliha wa li hasabiha wa jamaliha wa li diniha. Faghfar bi dhati ad-din saribat yadaka. Người phụ nữ được chọn cưới vì bốn điều: tài sản của cô ta, dân giống của cô ta, vẻ đẹp của cô ta và tôn giáo của cô ta. Tức là đó là bốn tiêu chuẩn mà người Muslim chúng ta nên chọn lấy người phụ nữ làm vợ. Trong bốn tiêu chuẩn đó, nếu ta có cả bốn tiêu chuẩn đó thì alhamdulillah không còn gì nữa. Người nói, hãy kết đôi với người phụ nữ ngoan đạo, ngươi sẽ gặt hái được điều tốt đẹp và phúc lành. Và nó thực sự là như vậy. Nếu chúng ta tìm được một người phụ nữ ngoan đạo, một người nữ đức hạnh, thì sẽ không có một thứ gì trên đời này có thể sánh được. Một cái điều kiện thứ hai mà Islam quy định chúng ta nên chọn lựa để cưới người phụ nữ, đó là người phụ nữ phải là người trinh tiết đức hạnh. Bởi Allah subhanahu wa ta'ala phán rằng wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladhina utul kitab. Các ngươi hãy cưới các phụ nữ tiết hạnh có đức tin và các phụ nữ tiết hạnh thuộc những người kinh sách. Tiết hạnh ở đây nghĩa là biết giữ mình, luôn biết giữ mình trong sáng trong sạch. Và điều thứ ba là người phụ nữ đó không thuộc những thành phần mahram, có nghĩa là những người phụ nữ đó không phải là những người bị cấm lấy làm vợ theo quy định của Islam, đó là bị cấm vĩnh viễn như mẹ ruột, chị em gái ruột, cháu gái ruột vân vân, hoặc là chúng ta không được kết hôn cùng một lúc với người phụ nữ đó cùng với chị gái của họ hay là em gái của người đó, hoặc là cô dì người đó. Tại Islam với chúng ta cưới hai vợ thí dụ, thì chúng ta không được phép ai đó cưới hai vợ, thì cũng được phép cưới hai chị em cùng bước với nhau hoặc là cô cháu dì ruột với nhau. Trừ khi chúng ta cưới người chị rồi hay cưới người em rồi mà cái người đó qua đời thì chúng ta mới được quyền kết hôn thêm với người chị hay người em gái, còn cùng lúc là không được. Thì đó là những điều kiện mà chúng ta muốn lấy một người phụ nữ làm vợ. Bây giờ là những điều kiện dành cho một người phụ nữ lấy người đàn ông làm chồng. Thì thứ nhất, đó là người chồng phải là người Muslim. Islam cấm phụ nữ Muslim cưới người kafir. Islam nhấn mạnh việc chấp nhận người chồng khi nào phải hội đủ hai thuộc tính, ngay chính trong đạo và có phẩm chất nhân cách tốt. Tức là gì? Người chồng phải là người Muslim. Cái thứ hai, người đó phải là người có phẩm chất đạo đức tốt. Như thi sứ đã nói, إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلَقَهُ فَزَوِّجُوهُ Khi nào người hỏi cưới con cái hay người thân của các ngươi là người mà các ngươi hài lòng về tôn giáo và phẩm chất đạo đức của y, thì các ngươi hãy gả cho y. Tức là khi có ai đó đến hỏi cưới con gái của mình hay là người thân của mình, chúng ta cứ nhìn người đó có phải quốc tịch hay không và có phẩm chất đạo đức tốt hay không, thì đó là cái hai điều kiện chính yếu chúng ta nên gả cho người đó. Ngược lại với đời bây giờ, chúng ta thường không quan tâm cái chuyện đó, mình ta quan tâm đến cái chuyện là cái người đó có tiền nhiều hay không. Vật chất không phải là tất cả, mà vấn đề là phẩm chất của người đó. Khi mà người đàn ông đó của Muslim có cái sự ngoan đạo và có cái đức hạnh, có đạo đức, thì chắc chắn người đó sẽ luôn luôn đảm bảo được cái quyền lợi và nghĩa vụ của mình đối với vợ con của mình. Còn nếu như có tiền bạc ở nào nhưng mà cái người đó không có cái sự ngoan đạo, không có cái phẩm chất đạo đức của Islam, nghĩ là có một ngày nào đó không duy trì được hạnh phúc. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikri al-hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu Islam quy định quyền của người chồng như thế nào và quyền của người vợ như thế nào. Tức là sau khi đã làm vợ chồng thì người chồng có quyền hạn gì và người vợ có quyền gì. Islam quy định cụ thể, không ai bất công đối với ai cả. Và nếu như chúng ta tuân theo cái nghĩa vụ về quyền lợi này thì inshallah chúng ta sẽ đảm bảo được cuộc sống, đời sống vợ chồng rất là tốt đẹp và hạnh phúc. Thì đầu tiên chúng ta đi tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của người của của người chồng và người vợ qua lời phán của Allah Subhanahu quy định như thế nào. Allah quy định bắt buộc cho mỗi người vợ, mỗi người chồng những quyền và trách nhiệm nhất định. Ngài khuyến khích mỗi người vợ, mỗi người chồng cải thiện và phát triển mối quan hệ vợ chồng cũng như duy trì và đảm bảo trách nhiệm và nghĩa vụ của đôi bên. Và mỗi người vợ, mỗi người chồng không được yêu cầu và đòi hỏi đối phương điều gì ngoài khả năng. Đây là cái điều thứ nhất, tức là cho cả hai giới, hai bên. Và chúng ta không được yêu cầu cái đối phương của mình một cái điều gì đó mà ngoài khả năng của người đó. Allah phán rằng và họ, tức là những người phụ nữ, những người vợ được hưởng quyền lợi giống như trách nhiệm của họ theo tiêu chuẩn sống. Thì đây là cái điều mà cho chúng ta thấy là gì? Islam luôn luôn coi trọng và tôn vinh phụ nữ. Phụ nữ trong Islam được tôn vinh và được coi rất là bình đẳng với nam giới. Tại vì người ngoại đạo họ thường nói Islam là xem thường phụ nữ, không phụ nữ ra gì hết. Thì đây là câu kinh để chúng ta cho họ thấy là nó bảo gì? Những người phụ nữ được hưởng quyền lợi giống như trách nhiệm của họ theo tiêu chuẩn sống. Nhưng mà phụ nữ không giống như đàn ông. Tức là nữ giới có cái quyền hạn của phụ nữ và nam giới có cái quyền hạn của nam giới, không giống nhau được. Bình đẳng không phải là giống nhau, không phải là nam giống nữ và nữ giống nam, vì đó là sai lầm. Bây giờ chúng ta thấy chúng ta đảo lộn, phụ nữ giống như nam giới, phụ nữ làm công việc nặng mà không đáng ra người phụ nữ này làm cái điều đó. Ngược lại, người đàn ông lại đổi lại vị trí thì không phù hợp. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu quyền của người phụ, quyền của người vợ như thế nào. Tức là người vợ được quyền gì trong gia đình? Trước tiên là người vợ được quyền hưởng sự trợ cấp và trợ cấp nuôi dưỡng và nhà ở. Người chồng phải có trách nhiệm và nghĩa vụ chu cấp cho người vợ thức ăn, thức uống, quần áo và những nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của đời sống. Người chồng phải lo chỗ ở thích hợp cho người vợ ngay cả khi người vợ là người giàu có. Người phải nhớ như vậy. Ngay khi vợ mình là người giàu có, nếu vợ mình đòi hỏi yêu cầu không có nhà, khi người chồng phải chu cấp nhà ở, chúng ta phải bắt buộc phải có trách nhiệm đó, trừ khi người vợ không muốn thôi. Còn mức lượng chu cấp như thế nào thì Islam quy định rất là ôn hòa, rất là chân lý. Mức lượng chu cấp sẽ chiếu theo mức sống bình thường trong thời đại và nơi họ đang sinh sống. Người chồng sẽ chu cấp sao cho phù hợp, không phung phí cũng như không keo kiệt, đó là theo một cái mức độ tương đối và ôn hòa. Allah Subhanahu wa ta'ala phán rằng: "Liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah." Người giàu và khá giả sẽ chi tiêu theo sự giàu có và khá giả của mình, và người eo hẹp sẽ chi tiêu theo những gì mà Allah ban cấp cho y. Quý ông đạo thân mến, sự chu cấp phải được diễn ra bằng tình yêu và trách nhiệm, chứ không phải được diễn ra trong sự sỉ nhục và gây tổn thương cho nhau. Phải chu cấp bằng hành vi tốt đẹp và nghĩa tình theo tiêu chuẩn của cuộc sống như Allah Subhanahu wa Ta'ala đã mô tả. Và sự chu cấp không phải là một sự bố thí, thì chúng ta hiểu điều đó, là cho người vợ của mình, không phải là sự bố thí, mà biết rằng đó là nghĩa vụ và trách nhiệm của người chồng đối với người vợ theo lẽ tự nhiên và theo quy định của Islam. Và việc chu cấp và nuôi dưỡng vợ con và gia đình tuy là một nghĩa vụ và trách nhiệm của người chồng, nhưng nó là việc làm mang lại ân phước và công đức rất lớn trong Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nói: "Idha anfaqa al-muslimu nafaqatan ala ahlihi wa huwa yahtasibuha kanat lahu sadaqah." Khi nào người Muslim chu cấp cho gia đình của y bằng tấm lòng và đức tin thì sự chu cấp đó là sadaqah. Có nghĩa là cái việc chu cấp đó mang sẽ là một việc làm thiện, mang lại công đức và ân phước. Và trong một hadith khác, Nabi cũng có nói với nội dung như thế này: quả thật ngươi chu cấp vì Allah thì sẽ được Ngài ban ân phước dù chỉ là một miếng mà ngươi cho vào miệng của người vợ của mình. Tức là Allah nói với người so bá, ngay cả một cái miếng ăn nhỏ thôi chúng ta cho vào miệng của mình, vợ mình, đó cũng là việc làm so ta to. Thì chúng ta lấy Islam, tức là gì? Không phải là quy định bình thường, mà gì? Nếu chúng ta làm tròn cái nghĩa vụ đó, nhiệm vụ đó, mặc dù cái nghĩa vụ là trách nhiệm, nhưng mà qua cái nghĩa vụ đó, Allah dẫn cho chúng ta một cái ân phước, một cái công đức, ta là rất là lớn. Và ai không chu cấp hoặc cắt giảm sự chu cấp trong khi có khả năng thì y đã phạm vào một đại tội, đối với Allah là một đại tội. Thì chúng ta có khả năng lo cho vợ con của chúng ta mà chúng ta không chịu chu cấp thì đó là một đại tội đối với Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam nói với nội dung như thế này: một người coi như đã mang tội khi mà y cắt giảm nghĩa vụ chu cấp. Thì chu cấp ở đây là chu cấp cho những người mà y sẽ có bổn phận và trách nhiệm chu cấp, đó là vợ con của y. Và quyền thứ hai là người phụ nữ được phải được người chồng đối xử tử tế. Allah Subhanahu wa Ta'ala phán rằng: "Wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karahtumuhunna fa asa an taqrahu shay'a wa yaj'al Allahu fihi khayran katira." Các ngươi hãy sống tử tế với họ. Đây là lời nói của đối với những người chồng, là các ngươi hãy sống tử tế với họ, họ đây là những người vợ của mình. Bởi vì nếu như các ngươi ghét bỏ họ thì có lẽ các ngươi ghét một sinh vật mà Allah đã ban cho nó nhiều điều tốt lành. Dĩ nhiên là trong đời sống vợ chồng không ai hoàn hảo cả, người phụ nữ sẽ có những khuyết điểm. Thì Allah bảo là gì? Chúng ta hãy kiên nhẫn, chúng ta hãy chấp nhận. Khi chúng ta ghét bỏ thì có như chúng ta ghét bỏ một sinh vật nào đó mà Allah ban cho bằng cách thực sự như vậy. Bởi vì bên cạnh những khuyết điểm đó, chắc chắn người phụ nữ đó sẽ có một cái điểm khác, ưu điểm khác để chúng ta chấp nhận. Thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói: người có đức tin hoàn thiện nhất là người có phẩm chất đạo đức tốt nhất, và người tốt nhất trong các ngươi là người đối xử với phụ nữ của y bằng phẩm chất đạo đức tốt nhất. Và lắng nghe lời dạy bảo của Nabi sallallahu alaihi wasallam. Và trong một lời hadith khác, Nabi nói: quả thật người có đức tin hoàn thiện là người có phẩm chất đạo đức tốt nhất và đối xử tử tế với vợ của y. Tức là cái người tốt nhất trong các ngươi là cái người đối xử tốt với vợ của mình. Và thiên sứ cũng nói rằng người tốt nhất trong các ngươi là người đối xử tử tế với vợ của y, và ta tốt nhất trong các ngươi trong việc đối xử tử tế với vợ của ta. Tức là Nabi còn nói gì? Người đã đối xử với vợ của người rất là tốt. Tức là người là tấm gương cho tất cả những tín đồ. Bởi vì cái phẩm chất của người đó là phẩm chất của Quran: Innaka ala khuluqin azim. Và khi một so bác khi hỏi là ai sẽ hỏi về cái phẩm chất đạo đức của người thì ai sẽ nói phẩm chất của người là Quran. Và Nabi nói gì? Những người tốt đẹp nhất trong các ngươi là những người đối xử tốt với vợ của mình, và ta là người đối xử, và ta là người tốt nhất trong các ngươi trong việc đối xử tốt nhất với vợ và con của ta. Và có một vị Sahaba đã hỏi thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam, nói: thưa thiên sứ của Allah, trách nhiệm của một ai đó trong chúng tôi đối với vợ của y là gì? Người sallallahu alaihi wasallam nói: rằng ngươi hãy cho cô ta ăn những gì mà ngươi ăn, và hãy cho cô ta mặc quần áo, mặc những gì mà ngươi mặc. Tức là chúng ta ăn cái gì, chúng ta mặc cái gì là vợ mình phải như thế. Chớ đừng đánh vào mặt của cô ta. Tức là khi mà người vợ mình làm lỗi cái gì đấy, chúng ta được phép, xem cho phép chúng ta gì? Đánh. Và đánh ở đây không phải là mang tính là gọi là vũ phu hay là hành hạ. Mà đánh ở đây á, đầu tiên là không được đánh vào cái mặt. Thì đánh ở đây mang tính là gì? Chỉ răng đe dạy bảo thôi, nhắc nhở thôi, chỉ thể hiện là mình giận vợ của mình thôi, về một điều sai gì đó thôi. Đừng chửi rủa cô ta và đừng bỏ mặt cô ta ngoại trừ trong nhà. Nghĩa là gì? Chúng ta được phép giận hờn và bỏ mặt, tức là không nằm chung với vợ của mình gì đấy, không nói chuyện, nhưng mà gì? Không được bỏ ra khỏi nhà. Thứ ba là quyền lợi thứ ba của người phụ nữ, người vợ, là người chồng phải đối xử dịu dàng và kiên nhẫn. Bắt buộc phải tính đến việc bản chất tự nhiên của người phụ nữ khác với bản chất tự nhiên của đàn ông. Phải xem xét mọi khía cạnh của cuộc sống, bởi quả thực không ai không có sự sai sót và khuyết điểm. Cho nên chúng ta cần phải kiên nhẫn, chịu đựng và nhìn vấn đề theo hướng tích cực. Allah đứng tuổi cao đã lưu ý vợ chồng rằng phải nhìn mọi khía cạnh một cách tích cực. Ngài phán: "Quá là tân sầu phất là bầy nà cùng", và các người chết quên đối xử độ lượng giữa các người với nhau. Và thiên sứ Salam nói: "Người có đức tin nam chớ ghét bỏ người có đức tin nữ. Nếu y ghét một khuyết điểm nào đó của nàng, thì hãy hài lòng với một ưu điểm khác của nàng." Đây là cái lời dạy mà chúng ta nên lưu ý. Khi chúng ta thấy một địa điểm nào đó ở vợ của mình không hài lòng, người ta sửa không được nữa, thì chúng ta cố gắng chấp nhận và hãy tìm lấy một cái ưu điểm khác để bù vào. Thì đó là cách chúng ta duy trì cuộc sống gia đình. Nếu chúng ta thực sự thương con cái của chúng ta, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nhấn mạnh việc quan tâm phụ nữ và đối xử tử tế với họ, đồng thời lưu ý đến tâm lý tự nhiên cũng như xúc cảm của người phụ nữ khác biệt với đàn ông. Do rằng người sự khác biệt này là sự tích hợp và yếu tố hòa nhập cho các gia đình, và nó không nên là lý do để chia rẽ và ly hôn. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam đã nói: "Các ngươi hãy chấp nhận những khuyết điểm của người phụ nữ. Quả thực, phụ nữ được tạo ra từ xương thường, nàng sẽ không bao giờ thẳng trên con đường. Nếu ngươi đã tận hưởng với nàng, thì ngươi hãy tận hưởng với nàng qua, và hãy tận hưởng với sự cong quẹo của nàng. Còn nếu ngươi ráng chỉnh nàng cho thẳng, thì sẽ có ngày ngươi sẽ làm gãy nàng, và làm gãy nàng chính là ly dị nàng." Đó là người phụ nữ, tính tình của họ khác ở đàn ông. Họ cần chiều chuộng, họ cần cái gì đấy khác là ông vô cùng. Thì nếu chúng ta căng quá thì chúng ta sẽ làm gãy nàng. Thì là vì nói là vì ví dụ vì nói gãy nàng lại ta ly dị nàng, ta không chấp nhận nữa, ta bỏ nàng, thì nó xảy ra ly dị và bỏ vợ con khác không có ai nương tựa cả. Và điều thứ tư là người chồng phải ngủ đêm với người vợ của mình, và đàn ông nên ngủ đêm bên cạnh người phụ nữ của y. Bắt buộc y phải làm như thế ít nhất mỗi 4 ngày 1 đêm, giống như y phải chia đều giữa các người vợ của y nếu như y cưới nhiều hơn một vợ, theo cái sự cho phép mà Allah cho chúng ta phép người đàn ông có thể, những người nào có khả năng và có điều kiện và muốn mong muốn cưới nhiều vợ thì Allah cho phép trong những cái khuôn khổ, những phép tắc, những cái điều kiện nhất định. Và điều thứ năm là người chồng phải bảo vệ vợ của mình. Thì bảo vệ như thế nào, chúng ta hãy xem Islam quy định rõ ràng. Khi người đàn ông kết hôn với người phụ nữ thì cô ta trở thành người thân của y. Y phải có trách nhiệm bảo vệ cho người thân và danh dự của y, cho dù phải hy sinh cả tính mạng. Ta thấy, Nabi nói, ai bị giết gì để bảo vệ vợ của mình thì y đã shahid, tức là chết shahid, tức là đã hy sinh vì chính nghĩa của Allah subhanahu wa ta'ala. Ví dụ có một tên cướp nào đó vô nhà chẳng hạn, nó làm hại đến gia đình của chúng ta, thì chúng ta đứng ra bảo vệ vợ con chúng ta, chúng ta hy sinh, thì cái sự hy sinh đó Allah cho là gì? Chúng ta sẽ chết vì chính nghĩa của Allah subhanahu wa ta'ala. Chúng thấy Islam đã bắt người đàn ông phải bảo vệ người phụ nữ như thế nào hay không? Thì không lẽ nào chúng ta lại nói Islam lại bất công với người phụ nữ? Không có bao giờ. Và một lợi quyền lợi khác là người chồng không được quyền tiết lộ chuyện thầm kín của người vợ. Quyền như thế nào? Là người đàn ông không được phép nói với người khác về chuyện riêng tư của vợ mình, cũng như không được phép tiết lộ những gì thầm kín giữa đôi vợ chồng cho mọi người nghe. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nói, quả thực người xấu xa nhất nơi Allah vào ngày phục sinh là người đàn ông ăn nằm với người phụ nữ của y, rồi đem chuyện thầm kín của nàng tiết lộ cho mọi người. Và quyền lợi thứ bảy đó là người đàn ông không được vượt quá giới hạn mà Islam quy định cho anh ta đối với phụ nữ. Tức là đàn ông được cái quyền làm chồng, được cái quyền hơn người phụ nữ, nhưng mà không được quyền quá giới hạn mà Islam đã quy định. Thì đó là quyền của cái quyền lợi của người vợ. Và tiếp tục đó là quyền của người chồng thì như thế nào? Thứ nhất là phải được người vợ dâng lời một cách hợp giáo lý. Thì hợp lý như thế nào? Allah làm cho người đàn ông cao hơn phụ nữ một bậc, có nghĩa là người đàn ông có quyền ra lệnh cho người vợ, có quyền hướng dẫn và quán xuyến nàng, giống như người bảo hộ có quyền đối với người được bảo hộ. Và Allah đã đặt người đàn ông trong một vai trò và vị trí cao hơn phụ nữ, bởi vì người đàn ông phải có trách nhiệm lo toan về mặt tài chính. Allah đứng tới cao phán: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Người đàn ông phải có trách nhiệm bảo vệ và che chở cho người phụ nữ bởi những ân phúc mà Allah đã ban cho họ vượt trội lẫn nhau, và phải có trách nhiệm chu cấp cho họ, tức là cho những người phụ nữ, từ nguồn tài sản của họ. Thứ hai là người chồng phải được quyền hưởng thụ, tức là cưới vợ về thì sẽ được quyền hưởng sự hưởng thụ đối với người vợ của mình. Hưởng thụ như thế nào? Bây giờ xác thịt rồi. Thì một trong các quyền của người chồng đối với người vợ của y là y được quyền hưởng thụ từ nàng, tức quan hệ tình dục. Và giáo lý khuyến khích người vợ chứng diện và làm đẹp để sẵn sàng cho cuộc vui chơi vợ chồng. Và nếu người vợ không đáp lại yêu cầu của người chồng trong vấn đề tình dục này thì người vợ đã phạm vào đại trọng tội, trừ phi nàng có lý do chính đáng được giáo luật quy định, chẳng hạn như do có kinh nguyệt, những chay bắt buộc, bệnh hoạn và những gì tương tự. Thiên sứ Sallallahu Alaihi Wasallam nói về vấn đề này như thế này. Người nói: khi nào người đàn ông mời gọi vợ của y lên giường nhưng nàng từ chối không có lý do chính đáng, làm cho y buồn lòng suốt đêm, thì các thiên thần sẽ nguyền rủa cô ta đến sáng. Tức là không có lý do gì hết mà người phụ nữ đã từ chối chồng của mình, thì lại các thiên thần sẽ nguyền rủa đêm đó. Nếu mà người chồng cảm thấy buồn lòng thì ông nói sẽ cho thiên thần nguyền rủa cái người vợ đó suốt đêm đó vậy. Và quyền lợi tiếp tục là người vợ không được phép cho người mà người chồng cô ta không thích cho vào nhà. Tức là gì? Không được phép cho ai vào nhà nếu như người chồng không thích. Thì một trong các quyền của người chồng đối với người vợ của y là cô ta không được cho ai mà chồng không thích vào nhà. Thiên sứ của Allah Sallallahu Alaihi Wasallam nói: người phụ nữ không được phép nhịn chay, tức là khuyến khích, tức là không phải là bắt buộc, không được phép nhịn chay khuyến khích trong khi chồng vẫn đang cùng với cô ta, trừ phi y cho phép. Và cô ta cũng không được cho bất cứ ai vào nhà của y, trừ phi y cho phép. Và quyền lợi thứ ba của người chồng là người vợ không được rời khỏi nhà, trừ phi có phép của người chồng. Một trong những quyền của người chồng đối với người vợ của anh ta là cô ta không được đi ra khỏi nhà trừ phi có sự đồng ý của anh ta, dù là sự đồng ý riêng biệt cho việc rời khỏi nhà hoặc là sự đồng ý chung chung cho việc rời khỏi nhà để làm một việc nào đó hay một nhu cầu sinh hoạt nào đó. Và quyền lợi cuối cùng, thì cái quyền cuối cùng của người chồng đó là người vợ phải phục vụ và hầu hạ chồng. Dĩ nhiên là hầu hạ và phục vụ đây theo cái giáo lý của Islam cho phép, chứ không phải là phục vụ và hầu hạ như một con ở, không phải. Chúng ta hiểu điều đó. Giáo lý Islam khuyến khích người vợ phục vụ dầu hạ cho người chồng của cô ta một cách đúng mực, như nấu ăn và đảm đang việc nội trợ trong nhà. Chứ đây không phải là điều mà chúng ta ngạc nhiên, bởi vì cái bản chất của người phụ nữ phù hợp về cái điều đó hơn. Phụ nữ phù hợp hơn những đề nội trợ, đảm đang việc công nhà nhiều hơn, chăm sóc con cái phù hợp hơn người đàn ông. Đổi lại, chúng ta để người đàn ông thử mở nhà mà lo chuyện đó một ngày, hai ngày, chúng ta thấy là cái chuyện đó sẽ lung tung hết. Thế là gì? Islam quy định người phụ nữ, vai trò của họ thiêng liêng nhất là đảm đang việc trong nhà. Dĩ nhiên là Islam không cấm nếu người phụ nữ đó ngoài cái việc đảm đang trong nhà và có khả năng phụ trợ, phụ tá cho chồng ở việc đối ngoại thì alhamdulillah, không còn gì bằng nữa. Thì thời của Nabi, bà Khadija, chúng ta thấy bà Khadija là một cái người phụ nữ không phải bình thường, không những có sắc đẹp mà là một người thương buôn, một nhà kinh doanh rất là nổi tiếng, giàu có vô cùng. Thì đó là những cái quyền và cái nghĩa vụ của người tình vợ trong Islam. Cầu xin Allah Subhanahu wa Ta'ala ban cho những cái cuộc nghe này thành những cái cuộc nghe đầy hữu ích, và xin Allah Subhanahu wa Ta'ala luôn cải thiện cho mỗi việc làm của chúng ta. Những người chồng, những người vợ hãy làm theo cái luật của Islam để chúng ta duy trì và đảm bảo cái cuộc sống vợ chồng, để con em chúng ta luôn luôn được tốt đẹp và luôn luôn sống trong một mái ấm gia đình, có cha có mẹ, trong sự yêu thương và đồng bọc lẫn nhau. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين